Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, động đất lại vừa xảy ra tại đập thủy điện sông Tranh 2. Chúng tôi sẽ có bài chi tiết. Công an Hải Phòng vừa bắt tạm giam nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh. Gia đình ông Đoàn Văn Vương phản ứng như thế nào? Đó là một số nội dung đáng chú ý trong phần thời sự sáng nay, cùng với chương trình Cà phê Wi-Fi, kỳ này nói về tâm sự của những blogger, vì sao họ phải viết. Tuy nhiên trước hết, mời quý thính giả đến với phần tin chi tiết.
Hoái và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Việt Nam bị tụt một bậc trong bảng xếp hạng của báo cáo Doing Business do Ngân hàng Thế giới WB và Công ty Tài chính Quốc tế IFC mới công bố ngày hôm qua. Việt Nam xếp hạng 99 trong số 185 quốc gia được khảo sát. Theo các chỉ tiêu trong báo cáo này, Việt Nam được ghi nhận đã tiến hành cải cách thể chế và luật lệ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp. Việt Nam được xếp hạng từ 28 đến 48 về các tiêu chí như cấp phép xây dựng, cấp tín dụng, thực thi hợp đồng và đăng ký tài sản. Bà Victoria Quaqua, giám đốc tại quốc gia của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam cho biết, báo cáo Doing Business là một trong những báo cáo quan trọng của Ngân hàng Thế giới, tập trung vào phân tích tác nhân ảnh hưởng đến các quy định đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bà Quaqua nói, Việt Nam tuy đã cải thiện nhiều môi trường kinh doanh của mình, nhưng vẫn cần nỗ lực hơn nữa để bắt kịp với các nước khác trong khu vực.
Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện BCA sẽ là công cụ để Việt Nam khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Đó là nội dung được đưa ra tại hội thảo Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam-EU, do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên minh châu Âu đồng tổ chức vào sáng thứ Ba. Tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, việc ký kết BCA không chỉ điều chỉnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU trên nhiều lĩnh vực, mà còn bao hàm hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, an ninh năng lượng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố và tội phạm có tổ chức. Phía EU, đại sứ Frank Jackson cho rằng BCA sẽ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai phía, minh chứng cho sự cam kết của EU để xây dựng một đối tác hiện đại và đa dạng, cũng như đôi bên cùng có lợi với Việt Nam. Thương mại hai chiều giữa EU và Việt Nam đã tăng đều đặn từ 15 đến 20% mỗi năm, từ 1,5 tỷ năm 1995 lên con số hơn 24 tỷ đô la vào cuối năm ngoái.
Ba tàu chiến Trung Quốc đã đi vào vùng biển quốc tế ở giữa các đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản vào chiều ngày hôm qua. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa thông báo tin này. Theo đó, máy bay tuần tra của Nhật Bản đã phát hiện các tàu chiến Trung Quốc di chuyển từ Thái Bình Dương vào vùng biển Hoa Đông, cách đảo Miyako khoảng 130 cây số về phía đông bắc, tức là cách đảo Okinawa 300 cây số về phía tây nam. Ba tàu chiến gồm hai tàu khu trục lớp Lữ Dương 1 và Lữ Dương 2 có trang bị tên lửa hành trình cùng với một tàu chiến lớp Giang Khải 2. Xin được nhắc lại, trước đó hôm 16 tháng 10, bảy tàu chiến của Trung Quốc cũng đã đi vào vùng biển tiếp giáp với lãnh hải Nhật Bản gần đảo Yonayuki của tỉnh Okinawa.
Bảy ngàn nhà sư Campuchia vẫn tiếp tục cầu siêu cho quốc vương Sihanouk trong ngày thứ Bảy của cuộc lễ vào hôm thứ Ba 23 tháng 10. Tăng chúng từ tất cả các chùa tại Phnom Penh và các tỉnh phụ cận thủ đô vẫn tập trung về trước dinh hoàng gia Campuchia, tụng kinh liên tục trong tiếng kinh cầu hội niệm của hàng chục ngàn Phật tử. Sáng thứ ba, trên 10.000 công nhân từ trên 80 xưởng may ở Phnom Penh đã tiến về dinh hoàng gia để viếng vị quốc vương quá cố lần cuối. Cùng ngày thứ ba, tòa án Phnom Penh tuyên án tù treo, trục xuất và phạt 500 đô la một nhân viên quản trị xưởng may Trung Quốc về tội xé hình vị quốc vương quá cố treo trong xưởng vào hôm thứ hai. Nữ quản trị viên Wang Jia Chao, 43 tuổi, tỏ ra hối hận trước tòa, xin lỗi mọi người và nói bà không biết đó là hình của vị vua Campuchia nên xé bỏ vì công nhân bỏ nhiều thì giờ chiêm ngưỡng. Bà Wang còn bị còng tay đưa tới trước linh cữu quốc vương để nói lời tạ lỗi.
Xung đột tôn giáo và sắc tộc lại bùng nổ tại Miến Điện, khiến ít nhất 3 người chết và hàng trăm căn nhà bị thiêu hủy trong 2 ngày qua. Cuộc xung đột bằng võ lực tệ hại nhất trong mấy tuần này xảy ra tại bang Rakhine của Miến Điện giữa các tín đồ Phật giáo Miến Điện và người Rohingya theo Hồi giáo. Chính án bang Rakhine cho biết một người Rakhine và 2 phụ nữ Hồi giáo bị thiệt mạng tại làng Pandeo Khon hôm thứ Hai. Bạo động lan sang 2 ngôi làng kế bên, nơi hàng trăm nhà bị đốt cháy. Chính quyền và quân đội ra lệnh giới nghiêm, nhưng sáng thứ ba lại có thêm 50 ngôi nhà bị đốt. Phát ngôn viên bang Rakhine cho biết tình hình đã lắng dịu từ chiều thứ ba với quân đội cảnh gác khắp nơi. Xung đột bạo lực giữa 2 cộng đồng Phật giáo Miến Điện và Hồi giáo Rohingya ở Rakhine bùng nổ hồi tháng 6, khiến 50.000 người Hồi giáo và 10.000 người Phật giáo bị đốt nhà, phải rời cư đi khắp bang Rakhine. Chính phủ Miến Điện từng từ chối hoạt động của tổ chức Hồi giáo cứu trợ người Rohingya, nhưng hôm Chủ nhật đã phải chấp nhận việc này do áp lực của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế.
Cũng liên quan đến tôn giáo, nhưng tại Indonesia, chính quyền tỉnh Aceh vừa đóng cửa một số nhà thờ Thiên Chúa giáo và chùa Phật giáo do áp lực của phe bảo thủ Hồi giáo. Aceh là tỉnh duy nhất của Indonesia áp dụng luật Hồi giáo cho toàn xã hội. Phó thị trưởng Eliza của thành phố Bandar Aceh, thủ phủ của tỉnh này, cho biết lý do đóng cửa là những cơ sở này không có giấy phép hoạt động. Bà Eliza cho biết thêm, việc đóng cửa diễn ra hồi tuần trước, sau khi tổ chức mang tên Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo nạp đơn kiện, trong đơn nói là làm theo áp lực của người Hồi giáo. Giáo sĩ Nico Tarigan của một nhà thiện nguyện Thiên Chúa giáo bị đóng cửa, cho biết Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã tấn công nhà nguyện hồi tháng 6 và gửi lời đe dọa trong điệp văn ghi qua điện thoại. Tổ chức Diễn đàn Liên lạc Thiên Chúa giáo cho biết đã thúc giục Jakarta can thiệp, nhưng Bộ Nội vụ trả lời rằng không có chuyện đóng cửa nào xảy ra vì những cơ sở nói trên đều chưa có giấy phép hoạt động.
Vừa rồi là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, động đất 4,5 độ Richter vừa xảy ra trong bối cảnh thủy điện sông Tranh Hai ngừng tích nước, nhưng vẫn có thể phát điện hết công suất, đã gây thêm nhiều lo ngại cho các nhà khoa học, đặc biệt là người dân Bắc Trà My. Nam Nguyên tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Hàng chục trận động đất liên tiếp xảy ra từ cuối tháng 9 đến thời điểm 22 tháng 10, có trận động đất mạnh 4.6 độ Richter, cũng là thời gian Quảng Nam đã vào mùa mưa lũ. Hồ chứa thủy điện sông Tranh Hai không cho phép tích nước cũng dâng tự nhiên tới cao trình 161 mét, tức trong hồ chứa có quả bom nước 468 triệu mét khối, thay vì tích nước đầy đủ thì đạt 730 triệu mét khối. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, giảng dạy ở khoa xây dựng thủy lợi thủy điện Đại học Bách khoa Đà Nẵng nói với chúng tôi.
Phát điện thì không cần cách nào khác. Chỉ có mỗi cách là phát điện, đồng thời là kéo hết các cái vần xa lũ, mà các vần xa lũ nó nằm cũng ở chỗ trình cao chứ không phải gì thấp. Nói theo đi, tức là đó là miền núi và đó là tâm mưa của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đây nè, tức là tại đó mưa rất lớn. Có số liệu nó có cái lượng mưa trung bình năm nó đến trên 3.000 mm lần nè. Cái vùng mà Quảng Nam, Quảng Ngãi đây là mùa mưa là bắt đầu là cuối tháng 9 là nó mưa. Nhưng mà tới bây giờ là đương mưa, nhưng mà năm nay là có bão về nó mưa hơi sớm rồi. Bây giờ là nắng, đương nắng, nhưng mà bắt đầu là 2-3 bữa nay là tại hơi sâm. Và nó mưa miết cho đến tháng 12. 12 là thông thường là hết mưa lớn và bắt đầu là mưa phùn gió bắc nhỏ lại.
Khi sửa chữa đập sông Tranh Hai vì thân đập bị nứt giò rỉ nước, hồ chứa ở mực nước chết 140 mét, nước trong hồ khoảng hơn 200 triệu mét khối, nhưng do thiết kế sai không có cửa xả đáy nên trong mùa mưa lũ hiện nay dù ngừng tích nước nhưng hồ chứa vẫn tích nước tự nhiên đạt mức 468 triệu mét khối, tức cao trình 161 mét, thì thủy điện sông Chanh 2 mới có thể xả lũ. Đây là một vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý, và người dân thì cho là chủ đầu tư vẫn tích nước để sản xuất điện. Trên thực tế là từ đầu năm 2012 đến nay, thủy điện sông Chanh 2 vẫn cung cấp hơn 455 triệu kWh điện, đạt 80% kế hoạch. Nhận định về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam từ Hà Nội phát biểu.
Cao trình 140 là ở đó đặt cái đường ống nhà máy thủy điện, nhưng mà nó chỉ xả qua một cái đường ống như thôi. Thì nếu như mà với cái lũ lớn quá mà không kịp qua đường ống thì tiếp tục nó dâng cao. Và tiếp tục dâng cao thì theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Đình Triều thì nó lại gây động đất. Thế cho nên là để đề phòng cái việc này thì được biết là chính quyền địa phương đã xin ý kiến nhà nước và đã cũng phải lập một phương án là sơ tán dân nếu như mà khi lũ lên quá lớn mà gây động đất lớn có thể nguy hiểm cái đập. Và tôi biết là quân khu 5 của nhà nước đã vào cuộc và hiện nay họ đang thực tập trong đó. Thí dụ như là phải lập những cái mốc cốt cao trình, có thể là khi mà đập nó bị sự cố nó vỡ thì nó đến đâu, thì sau đó là có cái điểm cảnh báo, một mặt là lập phương án là cho người dân người ta chạy như thế nào. Thì theo tôi lúc này cái quan trọng là phải chuẩn bị có cái phương án cho người dân nếu như đập có sự cố. Chứ còn nếu như câu hỏi nói rằng lũ về lớn thì đúng, nếu được gọi thiên tai thì thực ra chúng ta cũng khó có thể lường trước rằng nó lớn nó sẽ nhanh như thế nào. Và nếu nó nhanh thì đối với công trình, theo tôi biết thì nó quá nhanh thì đều nguy hiểm với công trình cả. Thì nên là hiện nay đang có một ý kiến là phải xem xét lại cái việc mà phải có nên chăng phải làm cống xả đáy. Thì đấy là cái điều mà các nhà khoa học đặt ra này.
Trận động đất xảy ra tối 22 tháng 10 năm 2012 ở khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, được cho là mạnh nhất kể từ khi thủy điện sông Chanh 2 tích nước hồ chứa và vận hành từ cuối năm 2010. Theo số liệu chính thức của Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất tối 22 tháng 10 có cường độ 4.6 độ Richter so với trận động đất ngày 23 tháng 9 đo được 4.1 độ Richter, dù trước đó các giới chức Viện Vật lý Địa cầu nói là 4.8 độ Richter. Lúc đó, nhiều chuyên gia đặt nghi vấn về cách công bố thông tin, cho là có sự giảm nhẹ hoặc do chất lượng đo đạc không tốt, vì máy đo gia tốc đặt tại thân đập của ngành điện cho các số liệu cao hơn. Trên nguyên tắc rung chấn tối 22 tháng 10 phải được đo đạc chính xác, vì Viện Vật lý Địa cầu đã khánh thành trạm đo đạc động đất đầu tiên đặt tại khu vực nhà máy thủy điện sông Chanh 2 vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, báo chí cho rằng nếu đã có thiết bị đo động đất tại chỗ, thay vì chỉ có các máy đo gia tốc của bên thủy điện, thì tại sao 45 phút sau trận động đất, Viện Vật lý Địa cầu vẫn chưa công bố thông tin? Tiến sĩ Lê Huy Minh, Viện Phó Viện Vật lý Địa cầu từng giải thích những chức năng tối ưu của thiết bị đo đạc mới lắp đặt.
Cái máy là những máy ghi động đất, chuyên để ghi động đất, còn cái máy ở thủy điện họ chỉ ghi gia tốc rung động thôi, mà cái máy ghi gia tốc thì nó đặt ở những cái ngưỡng nhất định, tức là động đất phải đến một cái mức nào đó mà cái gia tốc dao động nó phải đạt đến một mức nào đấy thì nó mới ghi, còn không thì không ghi. Thế còn cái máy ghi động đất thì nó ghi tới tất cả động đất lớn bé thì nó ghi được hết.
Phản biện của giới khoa học cho rằng địa điểm thiết lập thủy điện sông Chanh 2 là một sai lầm, vì nằm ngay trên đới đứt gãy, việc tích nước hồ chứa hàng trăm triệu mét khối nước làm thay đổi địa chất ở khu vực và kích thích động đất. Theo báo chí trong nước, trận động đất tối 22 tháng 10 mạnh đến mức độ làm người dân Bắc Trà My và các huyện Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn hoảng sợ đến cực điểm. Mọi người đều cố gắng chạy ra khỏi nhà. Thiệt hại nứt nẻ sụt lở ở các công trình công cộng và nhà dân ở Bắc Trà My đã lên đến hàng trăm vụ và đang chờ được bồi thường. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư công trình sông Chanh 2 trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân Bắc Trà My. Nhưng thứ mà EVN chẳng thể bù đắp, đó là chấn thương tinh thần của hàng ngàn người dân trong vùng, những người luôn sống trong hoảng sợ vì những tiếng nổ và những trận động đất liên tục mà trong đời họ chưa từng phải nếm trải.
Công an thành phố Hải Phòng vừa có quyết định tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, vì tội hủy hoại tài sản. Gia đình ông Đoàn Văn Vương cho rằng đây chưa phải là một tin hoàn toàn vui. Trả lời Quỳnh Chi hôm 22 tháng 10, cùng ngày có quyết định tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh, thì chị Phạm Thị Báo, vợ ông Đoàn Văn Quý, cho biết.
Cái cảm xúc của chúng em đây thì cũng không có cái gì để mà vui mừng lắm, trong khi là thứ nhất là cái việc nó quá chậm trễ rồi. Thứ hai là cái con chuột sống ấy thì không làm sao. Còn mấy con chuột nhóc hình như là công an Hải Phòng cũng đem ra để mà thí tốt hay sao. Bởi vì hôm nay là công an Hải Phòng họp báo mà. Trong khi đấy ông Hiền là người ký quyết định. Cái trái pháp luật đầm nhà em thì lại không bị làm sao, chưa bị làm sao. Với chúng em thì vẫn là bất bình lắm.
Theo gia đình ông Đoàn Văn Vương thì ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, là người đã ký quyết định cho vụ cưỡng chế nhưng chưa chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vụ cưỡng chế hôm 5 tháng 1, sau đó được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận là trái pháp luật. Hôm 11 tháng 2, sau phiên họp của Thủ tướng, thì ông Lê Văn Hiền cùng một số nhân vật khác bị đình chỉ công tác. Tuy nhiên, hồi trung tuần tháng này, các nhân vật trên đều được phục chức hoặc chỉ định các chức vụ mới. Theo đó, ông Lê Văn Hiền được chỉ định làm chuyên viên tại Sở Nội vụ huyện Tiên Lãng. Quyết định tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh được đưa ra 8 tháng sau khi Công an Hải Phòng có quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản đối với vụ án tại đầm nhà ông Đoàn Văn Vương. Cùng ngày bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh, thì lực lượng công an cũng khám xét nhà riêng của ông ở thị trấn Tiên Lãng và phòng làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Ngoài ông Nguyễn Văn Khanh là trưởng ban chỉ đạo vụ cưỡng chế đầm của nhà ông Vương, thì còn có 3 viên chức địa phương khác cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại hầu tra. Bà Phạm Thị Báu cho rằng việc cơ quan điều tra cho tại ngoại hầu tra 3 nhân vật trên là một dấu hiệu bất thường. 3 viên chức đó là ông Phạm Xuân Hoa, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Tiên Lãng, ông Phạm Đăng Hoang, bí thư đảng ủy xã Vinh Quang, và ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang. Các nhân vật này được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ sang phẳng nhà ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý hôm 5 tháng 1, mặc dù không nằm trong khu vực bị cưỡng chế. Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, thì lẽ ra những bị can liên quan đến sự việc không phải chỉ nằm trong 4 người vừa bị khởi tố.
Chắc còn nếu như mà tôi dự tính mà để mà có số lượng bị can đầy đủ thì sẽ phải lên tới hàng trăm người. Bởi vì hàng trăm công an, hàng trăm quân nhân quân đội, hàng trăm dân quân du kích và cộng với là công nhân viên chức của cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Thế rồi là dân quân tự vệ, rồi là cán bộ công nhân viên chức của 3 xã Vinh Quang, Hồng Thắng và Bắc. Thế cho nên là cái số lượng người ta đông như thế, người ta đến đập này, người ta đến đốt này, người ta công nhân chiếm đoạt tài sản này, rồi có khi mà có cả cái dân xã hội nữa. Chúng tôi đang theo dõi trong quá trình điều tra và xem như thế nào và kết quả như thế nào chúng tôi sẽ.
Hôm 5 tháng 1, hàng trăm cán bộ, cảnh sát và dân phòng của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tổ chức cưỡng chế trái pháp luật khu đầm nuôi trồng thủy sản hơn 19 hecta của gia đình ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý tại khu vực Cống Rọc, thuộc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Gia đình ông Đoàn Văn Vương đã cho nổ mìn tự chế, làm cho 4 công an và 2 người trong ngành quân đội bị thương. Cơ quan Công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ đối với ông Đoàn Văn Vương và 5 người khác trong gia đình, được cho là có liên quan. Trong đó có bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương, và bà Phạm Thị Báu, nhưng được tại ngoại hầu tra vì có con nhỏ. 6 nhân vật bị thương sau 1 tháng đã trở lại làm việc bình thường và vụ cưỡng chế được kết luận là sai trái, nhưng các cáo buộc dành cho gia đình ông Đoàn Văn Vương vẫn chưa được thay đổi hay hủy bỏ.
Bà Phạm Thị Bấu cho biết, hiện gia đình chưa biết thêm thông tin nào về 4 người trong gia đình bị bắt hồi tháng 1, nhưng cho biết gia đình sẽ làm đơn khiếu nại về việc khởi tố trái pháp luật đối với gia đình của bà. Hiện tại, 4 nhân vật trong nhà của ông Vương là Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ đã bị tạm giam hơn 9 tháng, nhưng gia đình chưa nhận quyết định gia hạn tạm giam.
Quyết định mà gia hạn thêm đấy, cũng đâu có trao gia đình đâu. Đã qua thời gian tạm giam rồi mà họ cũng chưa có cái động thái gì ạ. Thả người thì không thả, mà xử thì không xử. Chưa biết là họ giải quyết như thế nào. Tới đây là bọn em đang làm cái đơn về cái việc là không giao quyết định gia hạn đấy. Không có thông báo gì cho gia đình hết. Nên là bọn em cũng không biết, không biết một chút thông tin gì ấy.
Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 10, bà Nguyễn Thị Thương cũng được cơ quan công an Hải Phòng mời làm việc để phúc cung nhằm khép lại hồ sơ. Tuy nhiên, bà cũng không được nghe thông báo nào mới về vụ án. Nói về hy vọng của gia đình đối với các khiếu nại, bà Phạm Thị Bấu cho biết.
Nói về hy vọng, trước đây chúng em còn có thể có nhiều hy vọng một chút ở Trung ương, nhưng mà đến bây giờ thì chắc là cái phần hy vọng đấy nó cũng giảm sút đi rất là nhiều.
Hiện tại, những người đàn bà trong gia đình ông Đoàn Văn Vương vẫn đang tiếp tục cầu cứu lên chính quyền. Vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng chưa thật sự kết thúc và vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Vũ Văn Luân cho biết, diễn biến của sự việc sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với nông dân huyện Tiên Lãng và nông dân cả nước.
Chúng tôi đang xem xét cách hành xử của nhà nước Việt Nam. Tôi khẳng định, nếu như xử chỗ anh em nhà ông Vương mà bỏ tù nặng, tôi dám mạnh dạn rằng là cái chế độ và cái đạo đức của Việt Nam chưa hẳn đã bằng thực dân Pháp năm 1928. Vụ đồng lọc nặng. Đấy, vụ đồng lọc nặng ngày đấy nha. Thế thì cũng xảy ra như cái vụ Đoàn Văn Vương. Thế dân Việt Nam đâm chết hai quân binh, cuối cùng phản hình của Pháp tha bổng đây này. Thế thì còn vụ tới đây này, mà xử tăng cho gia đình Văn Vương thì tôi cho rằng những cái tuyên truyền của nhà nước Việt Nam về một cái chế độ tốt đẹp thì cũng không còn gì mà để cho nhân dân tin tưởng nữa. Và tôi biết dư luận nhân dân, các bạn người ta rất theo dõi về cái vấn đề này.
Liên quan đến vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, hiện tại, đối với phía chính quyền, thì ông Nguyễn Văn Khanh là người duy nhất bị tạm giam và ba nhân vật khác bị khởi tố. Về phía nhà ông Vương, thì họ cũng đang chờ một kết luận cho gia đình, mặc dù hồi tháng 4, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra xét xử muộn nhất là trong tháng 6. 8 tháng sau khi Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ án Đoàn Văn Vương, 4 lãnh đạo thi hành cưỡng chế và hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vương chính thức bị khởi tố. Mời quý vị tìm hiểu thêm chi tiết qua phần trình bày của Mặc Lâm trong phần sau.
Thông thường, khi một cán bộ cao cấp có sai phạm đối với dân chúng và bị tòa án khởi tố, thì chính nạn nhân là người đầu tiên tỏ lòng cảm kích đối với công lý. Trường hợp việc bắt giữ ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng thì lại khác. Gia đình ông Đoàn Văn Vương không tỏ ra vui mừng, ngay cả chính ông Khanh là người dẫn đầu lực lượng cưỡng chế khu đầm, và sau đó chứng kiến xe ủi hủy hoại căn nhà hai tầng của nạn nhân. Sự việc khá bất ngờ với công luận, nhưng nếu biết kỹ hơn về diễn tiến câu chuyện, thì từ sự bất ngờ này người ta phát hiện thêm một yếu tố khác lớn hơn nhiều, đó là sự đồng lòng của cả một hệ thống trong việc ép buộc ông Khanh phải làm những việc mà ông từng chống đối. Một trong những người biết rõ sự chống đối ấy là ông Vũ Văn Luân, thư ký kiêm phó chủ tịch Liên chi hội nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng, cho biết chính ông là người chứng kiến cuộc họp quan trọng mà ông Nguyễn Văn Khanh bày tỏ sự chống đối phương án cưỡng chế đất của gia đình ông Vương cũng như của những hộ nuôi trồng thủy sản trong huyện. Ông Luân kể:
Ngày 18 tháng 10 năm 2010, lúc đó anh Khanh đó là phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, thì đã mời tôi và cho anh Vương lên tại phòng họp số 2 của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Và hôm đó thì có ông Phạm Xuân Hoa là trưởng phòng tài nguyên môi trường, ông Nga là trưởng phòng kế toán, ông Khánh tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Thì trong đó ông Khanh đã tuyên bố rằng ông Khanh không đồng ý về vấn đề cưỡng chế, và hôm đó ông kết luận là giao cho phòng tài nguyên môi trường làm thủ tục giao lại đất theo đề án 30 mà chính phủ đã ban hành trình chủ tịch huyện để chấm dứt cái việc khiếu kiện kéo dài. Hai, đảm bảo cái uy tín của Ủy ban huyện Tiên Lãng đã ký thỏa thuận với đại diện là ông Luân, ông Vương tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và đồng thời đảm bảo nguồn thu và đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự.
Sau khi chứng kiến cuộc họp, ông Luân biết là ông Nguyễn Văn Khanh trước sau gì cũng sẽ bị loại ra khỏi cái tập thể ấy, vì quyền lợi của nó có nguy cơ bị mất bởi sự chống đối của một đảng viên không nằm chung trong guồng máy tham nhũng.
Khi tuyên bố như thế thì tôi cho rằng là ông Khanh sẽ là một nạn nhân về cái vụ này. Vì một mình ông đó dám đứng lên chống lại cả những cái ý đồ của chính quyền và huyện ủy huyện Tiên Lãng. Mà lúc đó là chính quyền và huyện ủy huyện Tiên Lãng, người ta sẽ quyết tâm bằng được là chiếm đất của ông Luân và xong sau đó là tất cả các hộ dân nuôi trồng thủy sản của huyện Tiên Lãng.
Gần 2 năm sau khi đưa ra ý kiến chống đối việc cưỡng chế, ông Khanh lại làm cho dân Tiên Lãng và gia đình ông Đoàn Văn Vương ngạc nhiên khi chính ông là người dẫn đầu lực lượng cưỡng chế. Người dân hiểu rằng một mình ông Khanh không thể cưỡng lại được ý muốn của tập thể, dù đó là ý muốn bất chính, muốn tịch thu tài sản mồ hôi quá to lớn của gia đình ông Vương để sử dụng vào việc khác có lợi cho cá nhân của lãnh đạo huyện Tiên Lãng hay ở cấp cao hơn. Bà Phạm Thị Hiền, vợ của ông Đoàn Văn Quý, em trai và hiện đang bị giam giữ chung với ông Vương, cho biết suy nghĩ của bà và gia đình về việc ông Khanh bị bắt.
Mới đầu thì ông Khanh không đồng ý về cái quyết định của ông Hiền. Nhưng mà trong cái khối ủy ban đấy thì một mình ông Khanh thì không thể chống cự này cả cái hội đồng đấy được, nên là buộc ông Khanh phải làm. Nhưng mà chúng tôi đã nói rồi đấy, là vì ông Khanh bị ép buộc phải làm thôi. Sau cái vụ việc này thì chúng tôi thấy là dù sao thì ông Khanh vẫn là người phải chịu trách nhiệm, bởi vì là ông đã có mặt ở cái buổi cưỡng chế đấy, tài xong cái vụ hủy hoại tài sản nhà tôi, bởi vì là hôm nay lại khởi tố về cái vụ hủy hoại tài sản thì ông Khanh không tránh khỏi cái trách nhiệm.
Dưới cái nhìn của ông Vũ Văn Luân thì hình ảnh tham lam của một tập thể đã dùng nghị quyết của huyện Tiên Lãng để làm sức ép, khiến ông Khanh phải cúi đầu thi hành điều mà lương tâm của con người không thể chấp nhận.
Tôi cho rằng ông Khanh không thể tỏ rõ cái quan điểm của cá nhân và chịu trách nhiệm trước việc này. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 19 điều cấm đảng viên không được làm, trong đó có một điều là không được làm trái với nghị quyết đảng. Thế thì hiện nay người ta cũng đã có nghị quyết. Nếu như ông Khanh không thực hiện vai trò trách nhiệm của mình, thì ông Khanh sẽ bị kỷ luật rồi đã. Cho nên đây là một cái vấn đề nhức nhối mà làm cho tất cả các đảng viên sẽ không chống lại được cái nghị quyết này. Kể cả nghị quyết này nhất là phải trái. Người ta dùng cái ý đồ cá nhân của người ta thao túng tập thể, người ta ban hành ra nghị quyết, bắt tất cả mọi người phải thực hiện. Ông Khanh phải biết đằng sau ủy ban huyện Đà Nẵng phải có một thế lực gì rất lớn. Cho nên ông Khanh không thể chống nổi và cá nhân ông Khanh ông không thể vượt qua chỗ cái năm này.
Nghị quyết dưới mắt một đảng viên luôn là sự chỉ đạo đứng đắn. Tuy nhiên trong trường hợp Tiên Lãng thì nghị quyết được soạn thảo nhằm đảng hóa một hành động vơ vét, núp sau danh xưng cưỡng chế. Và vì vậy ông Khanh không thể thoát ra dù sự trong sáng của ông được nhiều người thừa nhận. Sau khi im lặng trước sóng gió Trung ương 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quay trở lại lời hứa của mình. Chỉ có điều Hải Phòng vẫn chưa thực hiện rốt ráo nguyện vọng của người dân. Khi các vai chính vẫn ngồi ngoài vòng pháp luật, ba người cùng bị truy tố với ông Khanh, nhưng đều được tại ngoại vì họ chưa bao giờ tỏ ra chống lại ý muốn của tập thể. Bức xúc trước hiện tượng này, bà Hiền cho biết.
Chúng tôi thấy nó một điều nó bất thường ở cái chỗ là tại sao chỉ một mình ông Khanh khởi tố bốn người mà chỉ một mình ông Khanh bị bắt, tạm giam, còn những người kia lại được tại ngoại. Trong khi đấy là cái người mà ký quyết định cưỡng chế thì lại chưa ai phà đến, người thi hành thì đã bị bắt như thế.
Ông Vũ Văn Luân thì chỉ hy vọng giúp được cho ông Khanh nếu được tòa cho phép làm chứng những điều mà ông Khanh từng nói.
Nếu được ra làm chứng thì tôi sẵn sàng phải ra làm chứng. Với tư cách cá nhân, tôi người làm chứng và trực tiếp mà hôm nay tôi được mặt, thì những cái tình tiết đó có thể sẽ giúp giảm nhẹ cho ông Khanh. Nếu như tòa và cơ quan cảnh sát điều tra, người ta thấy cái vấn đề này nó bị ép buộc bởi cơ chế như vừa rồi.
Tuy nhiên công luận cho rằng ngay cả hy vọng cỏn con này cũng khó mà thành hiện thực. Vì tòa án Hải Phòng không thể vạch áo cho người dân xem cái cơ chế mà ông Luân tố cáo. Nếu ông Khanh không bị xử trong vụ hủy hoại tài sản của gia đình ông Vương, thì phải xử cái cơ chế đã buộc ông Khanh phải làm theo nó bằng cái nghị quyết của huyện Tiên Lãng. Mà xử cơ chế thì không lẽ tòa án lại xử chính mình, khi chính tòa án cũng nằm trong cái cơ chế có nhiều vấn đề này.
Thưa quý thính giả, tiến sĩ Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên Liên Hiệp Quốc, hiện là tư vấn cho Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức các nước, cho rằng phản biện là từ chỉ có ở Việt Nam. phát sinh sau quyết định 97 của Thủ tướng Chính phủ, phản ánh lý luận một cách hòa bình của giới trí thức trong nước. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Thanh Trúc và tiến sĩ Vũ Quang Việt.
Phản biện là một cái chữ xuất phát từ ở Việt Nam, mà có lẽ chỉ có Việt Nam dùng. Nó phản ánh cái hoạt động ở Việt Nam trong thời gian qua. Do đó thì phải hiểu rõ cái ý nghĩa của cái chữ phản biện này. Tôi nghĩ là chữ phản biện thì có thể hiểu là phản đối một cách hòa bình bằng lý luận của giới trí thức ở Việt Nam. Tức là không phải là chỉ nói lên ý kiến mà nó đòi cái quyền có ý kiến. Có nghĩa là những người trí thức Việt Nam không có quyền có ý kiến phát biểu một cách rộng rãi trước dân chúng. Nên là họ cũng không thể nào họ dừng được cái việc đó một cách dễ dàng được. Và đặc biệt là cái phản biện đó, nó trở thành một cái hoạt động của những người trí thức về mặt lý luận ở trên Internet và khắp các cái hệ thống gọi là lề trái.
Thưa tiến sĩ Vũ Quang Việt, ông có nói rằng là ở Hoa Kỳ người ta chỉ dùng chữ public comments, dịch đúng nghĩa là quyền góp ý có tổ chức của công chúng về những đề án công. Thế thì có thể áp dụng định nghĩa này cho cái chữ phản biện không? Và tại sao gọi là quy trình?
Vì cái public comments ở bên Mỹ nó không có thể dịch là phản biện được. Vì public comments ở bên Mỹ như thế nào có nghĩa rằng là bất cứ một cái công trình gì đó có ảnh hưởng đến công chúng đó, tức là những công trình công cộng đó, có thể lấy đất của công chúng để làm chuyện gì đó, có thể dùng tiền ngân sách để làm chuyện gì đó, thì phải có một cái quy trình góp ý kiến của công chúng về cái đề án công đó. Nói đến quy trình là nói đến là luật phải ghi ra cái đề án được xuất bản để cho mọi người thấy như thế nào, rõ, được quyền đọc, và bao nhiêu ngày sau đó phải có góp ý kiến và phải tổ chức góp ý kiến. Thì góp ý kiến như vậy, nếu là một đề án công của thành phố thì quy trình của ý kiến là phải mời hoặc là announce hoặc là làm cho mọi người rõ được, có cái gọi là public hearing, sẽ là thông báo trước. Cái thông báo trước như vậy, nếu mà đề án đó xảy ra ở một cái khu phố thì nó có một cái hội đồng khu phố, họ sẽ có ý kiến, họ sẽ phát biểu ý kiến, và sau đó nó sẽ lên quận, quận lên thành phố. Và những cái từng cái quy trình như vậy đó, thì có thời gian rõ ràng là khi nào được phát biểu ý kiến, và phải có public hearing, tức là phải để cho người ta có ý kiến được tổ chức đàng hoàng. Rồi thì có thể những người mà họ làm cái đề án đó, hoặc là chính phủ hoặc là những cái nhóm lợi ích đó, họ làm cái đề án đó, thì họ thấy là bị phản đối hoặc không đồng ý, có những ý kiến tốt thì họ phải sửa lại cái đề án đó, và lại họ lại phải tổ chức lại cái hearing cho đến khi nào là ông chủ tịch cái hội đồng thành phố thấy rằng là không thể thông qua được và ông không đưa ra bỏ phiếu, hoặc là ông ấy quyết định đưa ra để bỏ phiếu nếu thông qua được. Thì đó là một cái quy trình được tổ chức, và như vậy nó không tạo ra một cái sự chống đối. Còn ở Việt Nam là nó không có quy trình, Việt Nam cũng không cho người ta phát biểu nữa, chứ đừng nói đến quy trình. Thế do đó cái chữ phản biện nó ra đời. Phản biện nó ra đời, và đầu tiên tôi nghĩ là cái dự án bô xin ở Tây Nguyên, chỉ vì là giới trí thức thấy rằng cái đó là không có lợi về nhiều mặt, về mặt chính trị, về mặt kinh tế, về mặt môi trường vân vân, thì họ phải tổ chức ra để mà có ý kiến. Thì vấn đề phản biện này phải hiểu trong cái context của Việt Nam, tức là họ đòi có quyền có ý kiến, họ đòi cái quyền tự do có ý kiến. Thì đây phải nói rằng nó là một cái phong trào phản đối bằng lý luận một cách hòa bình của giới trí thức Việt Nam, chứ không thể dễ dàng mà dịch dùng một cái tiếng Mỹ nào mà dịch cho cái chữ phản biện được.
Kể cả từ gọi là counter argument
nó không có nghĩa. Counter argument thì bất cứ người nào có thể có counter argument ở bất cứ nơi nào, nhưng mà cái này nó có ý nghĩa chính trị, chữ phản biện nó có ý nghĩa chính trị. Và chữ phản biện nó là phản ánh cái hoạt động của giới trí thức Việt Nam, chứ không phải là của nông dân, không phải đi biểu tình mà gọi là phản biện. Cái này là sự chống đối một cách hòa bình nhưng mà bằng lý luận.
Thưa tiến sĩ Vũ Quang Việt, Thủ tướng Việt Nam đó có một cái quyết định số 97 đó là cho phép người có ý kiến gửi tới nơi có thẩm quyền quyết định để mà nói về cái nguyện vọng của mình. Vậy thì cái quyết định 97 đó nó có cái ý nghĩa của việc cho phép phản biện hay không?
Quyết định 97 của Thủ tướng không cho giới trí thức có ý kiến ngoài trừ đưa những ý kiến thẳng tới những cái cơ quan có trách nhiệm. Phản biện có nghĩa là phải làm ra, phải để công chúng biết, chứ không phải là chỉ được gửi ra cho cái người đưa ra cái đề án họ đọc và họ vứt vào thùng rác. Mà thường thường ở Việt Nam là toàn bộ những cái ý kiến của trí thức hay của dân chúng là họ vứt vào thùng rác hết. Vì họ chỉ nói rằng họ mở ra có ý kiến rồi xong là nhận được 1 triệu ý kiến hay bao nhiêu triệu ý kiến hay mấy trăm ngàn ý kiến, thế là chấm dứt. Tức là không phải là cái quyền tự do ăn nói. Cái quyết định 97 nhằm cho cái đám trí thức ấy không được mở miệng nữa. Tức là một cái hình thức bịt miệng thôi.
Thưa, trong cái thời gian qua đó, người dân Việt Nam cũng như các tổ chức xã hội đó phải làm quen nhiều với hoạt động phản biện. Theo ông, phản biện này tiếp nối phản biện khác thì
đó là một cái dấu hiệu là cái nhà nước đã không có một cái quy trình gì cho người ta có tiếng nói, mà là cái tiếng nói của những người có học đóng góp vào để cho cái xã hội nó tốt đẹp hơn, mà tiếng nói là tiếng nói hòa bình. Thế như tôi nói là ở bên Mỹ nó có cái quy trình để cho mọi người có ý kiến, còn Việt Nam nó không có quy trình nữa, mà cơ bản cái quyết định 97 là không cho phép người ta mở miệng thì là người ta phải phản biện trên những cái hệ thống internet, trên những cái blog, trên này kia, rất là nhiều những cái đó. Việt Nam nhìn cái đó là xấu, họ coi giống như là diễn biến hòa bình, thì cơ bản thì nó cũng là diễn biến hòa bình thật, tức là muốn cho thay đổi cái xã hội Việt Nam một cách hòa bình, chứ không phải là phong trào chống đối hay là ở Trung Quốc ấy, họ hay dùng cái chữ tạo phản, tức là dùng cái lời nói hay là những hành động muốn làm đột lật đổ chính phủ thì họ là bọn tạo phản. Thế thì ở Việt Nam rõ ràng là cái phản biện này không phải là hình thức tạo phản.
Thưa tiến sĩ Vũ Quang Việt, xin cảm ơn tất cả những lời giải thích của ông.
Hội nghị phong trào dân chủ thế giới lần thứ 7 vừa diễn ra tại thủ đô Lima, Peru, Nam Mỹ, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10. Thông tin viên Nghĩ Lan phỏng vấn ông Carl Gerstmann, sáng lập viên phong trào dân chủ thế giới, để tìm hiểu mối liên quan giữa phong trào dân chủ thế giới với Việt Nam. Trước hết, ông cho biết.
Lần này họp ở châu Mỹ Latin, ở nước Peru. Trước đây đã có lần chúng tôi họp ở Nam Mỹ, tại Sao Paulo, nhưng Peru rất khác với Brazil. Peru trải qua một cuộc tranh chấp khủng khiếp và bạo động, mà hậu quả cũng còn đang tác động, nhưng đồng thời là quốc gia có tiến bộ đáng lưu ý trên mặt tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Tuy đang có vấn nạn chuyển tiếp, thật là bổ ích để tổ chức hội nghị tại một quốc gia như thế. Hội nghị này rất hấp dẫn vì quy tụ rất nhiều thành phần nhân loại đến từ nhiều quốc gia và bao quát trên diện rộng của những hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi quy tụ những người tranh đấu cho nhân quyền trong những quốc gia độc tài toàn trị, nên phải sống lưu vong. Một số khác đến từ những quốc gia dân chủ còn sơ khai. Thật là quan trọng cho những thành phần nhân loại khác nhau như thế, gặp nhau và chia sẻ kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng hội nghị đã quy tụ rộng rãi mọi thành phần nhân loại rộng lớn chưa bao giờ có so với trước đây. Tất cả đều đang đối diện với những vấn đề thực tiễn là làm sao củng cố sự bảo vệ những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, làm sao đối diện với vấn nạn chuyển tiếp dân chủ rồi củng cố dân chủ, làm sao vận động sự hậu thuẫn và đoàn kết nhân dân đang bị nguy khốn như hiện nay ở Việt Nam. Đây là những nan đề quan trọng cho phong trào dân chủ thế giới. Và tôi hy vọng phong trào dân chủ thế giới có thể mang lại sự hậu thuẫn cho nhân dân Việt Nam đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, khi chúng tôi nhìn sang Miến Điện, thì Việt Nam chưa phải là vô vọng. Không vô vọng đâu, cánh cửa sẽ mở ra thôi, và chúng tôi trông đợi cánh cửa ấy.
Ông nhận định ra sao về sự tiến triển dân chủ trong thế giới ngày nay?
When we got started in our work, I'm talking about the National Endowment for Democracy, Latin America was the center of the global struggle.
Khi tổ chức quốc gia hỗ trợ dân chủ bắt đầu hoạt động, châu Mỹ Latin là trọng tâm của cuộc đấu tranh toàn cầu. Kể từ đó, số các quốc gia chuyển sang thể chế dân chủ đã nhân lên gấp 3, từ 44 quốc gia tăng lên 123 quốc gia trong vòng 30 năm. Một sự bùng nổ đầy ấn tượng, nhưng cũng kéo theo một số thách thức khác trong các quốc gia đa dạng này. Khi dân chủ bắt đầu bùng nổ tại châu Á, liền có những luận điểm cho rằng dân chủ là ý niệm của Tây Phương, không thích nghi theo quan điểm của châu Á. Nhưng ngày nay, với những trải nghiệm tại Nam Hàn, Philippines, Indonesia, Đài Loan, rồi nay ở Miến Điện, minh chứng rằng dân chủ có thể thực hiện tại châu Á trong các xã hội khổng giáo. Còn những gì xảy ra tại Trung Đông thì khá bi đát, mặc dù vậy, sự chuyển đổi sang dân chủ rất, rất khó khăn, chứng tỏ rằng nhân dân Trung Đông muốn có dân chủ. Trước mùa xuân Ả Rập, không ai nghĩ rằng dân chủ có thể thực hiện tại khu vực này, vì văn hóa ở vùng này không khế hợp với dân chủ. Điều chúng ta có thể chắc chắn rằng dân chủ là ý niệm phổ quát và khắp nơi nhân dân đòi hỏi dân chủ. Làm sao thực hiện dân chủ mới là điều khó khăn, ai cũng biết khó khăn đấy. Trước hết, nó đòi hỏi sự phát triển kinh tế. Đây là chủ đề hội nghị đặt ra hôm nay. Đó chính là sự bao gồm. Làm sao bao gồm trong tiến trình dân chủ hay lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế cho khối nhân dân bị sống bên lề. Ở Peru, đa số thuộc thành phần thổ dân, tức khối người rất nghèo, hết sức nghèo. Tại các quốc gia khác cũng có các thành phần thiểu số khác nhau. Đây là thách thức lớn. Dân chủ không chỉ là vấn đề đầu phiếu, nhưng là làm sao xây dựng nền dân chủ cho người công dân để cho toàn khối nhân dân có thể tham gia và thực sự định hướng cho tương lai họ, chứ không phải để cho chính quyền kiểm soát.
Thưa ông, hiện nay tự do chính trị đang thiếu vắng tại Việt Nam khi chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng họ đang xây dựng dân chủ thông qua độc đảng cầm quyền là một mô thức mới. Ông nghĩ sao về luận điểm này?
Well, it's not just Vietnam, obviously. This is the China model we're talking about, not the Vietnam model. Vietnam can claim some credit for it.
Đây không phải là mô thức của Việt Nam đâu. Nó là kiểu Trung Quốc đó, không phải kiểu Việt Nam. Việt Nam có thể đòi hỏi thành tích đó, nhưng chẳng có bao nhiêu đâu. Chúng tôi thường nghĩ tới loại tiến trình này, nhưng hiện nay tôi thấy có nhiều hy vọng vì những quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam. Tuy có mở cửa chút đỉnh, nhưng với kinh tế, Internet, sự phát triển kinh tế tạo ra giới trung lưu, hy vọng sẽ tạo ra những điều kiện lớn hơn cho sự đòi hỏi dân chủ, để gây áp lực cho dân chủ. Vấn đề là phải tiếp tục cuộc đấu tranh. Đây là những quốc gia mà chúng tôi thường nói, vừa muốn có chiếc bánh nhưng lại muốn ăn hết chiếc bánh. Họ muốn có phát triển nhưng đồng thời lại muốn chuyên quyền. Tôi không tin rằng điều này có thể duy trì tại Việt Nam và Trung Quốc. Giống như trước kia, tôi cũng không tin các quốc gia như Nam Hàn, Đài Loan hay các quốc gia khác tuyên bố rằng càng độc đoán càng dễ dàng phát triển. Quý vị cần dân chủ để phát triển, không thể chối cãi rằng quyền lực làm thối nát. Quý vị không thể giải quyết nạn tham nhũng khi không cho phép tự do báo chí. Phải có bầu cử tự do mới thanh lọc bọn tham nhũng. Không có nền độc lập tư pháp thì làm sao mang lại công lý. Quý vị rất cần đến dân chủ. Như giải Nobel Kinh tế Amartya Sen tuyên bố tại hội nghị thành lập phong trào dân chủ thế giới rằng cần có dân chủ để bảo vệ nhân dân. Dân nghèo cần dân chủ hơn ai cả. Vì một chính quyền độc tài không thể bảo vệ đa số dân nghèo. Nhân dân chỉ được bảo vệ khi họ có những tổ chức bảo vệ quyền lợi họ, khi họ được tự do ngôn luận, khi họ có báo chí phát hiện sự lạm quyền. Đó là những điều nhân dân cần có để bảo vệ họ. Vì vậy, tôi không bi quan với vấn đề Việt Nam và ngay cả Trung Quốc. Chúng tôi chỉ không biết đến bao giờ chuyện mới xảy ra. Lúc khai mạc hội nghị này, chúng tôi cùng nhận định rằng, 2 năm trước đây, khi chúng ta họp hội nghị ở thủ đô Jakarta vào tháng 4 năm 2010, ai có thể nghĩ rằng mùa xuân Ả Rập sẽ nổ ra? Chẳng ai tiên liệu được mùa xuân Ả Rập. Cũng như thế, ai có thể nói rằng hội nghị phong trào dân chủ thế giới vào năm 2014 sắp tới lại không sẽ xảy ra một mùa xuân Việt Nam? Tôi hình dung một mùa xuân Việt Nam như mùa xuân Ả Rập rất có cơ xảy ra lắm, nếu không là năm 2014 thì cũng sẽ phải vào năm 2016 thôi, hoặc có thể sớm hơn nữa. Tuy nhiên, sẽ rất sai lầm khi nghĩ rằng cái gọi là mô thức độc đoán của chủ nghĩa tư bản là mô thức vĩnh viễn, vì chính nó đang tạo ra những điều kiện, nguyên nhân cho sự sụp đổ tan tành của chính nó.
It creates the conditions for its own undoing.
Xin cảm ơn ông Carl Gashman, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do.
Và bây giờ là chương trình Cà Phê Wi-Fi do Khánh An phụ trách.
Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cà Phê Wi-Fi. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian rất là ngắn sau khi mà các trang mạng xã hội xuất hiện tại Việt Nam, thì nhiều người dân, trong đó chiếm số đông vẫn là giới trẻ, đã trở thành các blogger và họ được biết đến nhiều với những bài viết có thể nói là lấp đầy khoảng trống về thông tin ở Việt Nam khi mà họ nêu lên những cái vấn đề tiêu cực đầy nhức nhối hoặc là những vấn đề được xem là nhạy cảm khiến cho chính quyền kiêng dè và sau đó thì ra tay để mà đàn áp những blogger này. Có hàng ngàn câu chuyện thú vị về con đường để trở thành một người viết blog của các blogger tại Việt Nam. Thế nhưng ngày hôm nay thì Khánh An chỉ có thể mời 3 bạn blogger trẻ để tham gia vào chương trình để kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của họ. Tuy nhiên trước hết thì có lẽ Khánh An phải mời các bạn tự giới thiệu một chút nha.
Tôi là Nguyễn Văn Dũng ở Việt Trì Phú Thọ.
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Như Quỳnh đến từ Nha Trang, thì mọi người vẫn thường gọi tôi là blogger mẹ nấm. Em xin chào chị Khánh An, chị Quỳnh, anh Dũng và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị từ Quảng Nam.
Vâng, và một lần nữa thì Khánh An chào đón các bạn đến với chương trình Cà Phê Wi-Fi. Thì như lúc nãy Khánh An cũng đã nói về cái đề tài ngày hôm nay mình thảo luận, thì bây giờ chắc là để bắt đầu, Khánh An mời các bạn chia sẻ những cái câu chuyện rất là riêng tư của các bạn, là nguyên nhân từ đâu, con đường nào đã dẫn các bạn trở thành một blogger tại Việt Nam.
Trong ba người chắc có lẽ là mình tham gia blog sớm từ năm cuối 2005, từ cái thời mà còn ở bên Yahoo 360 á. Thì cái ý định đầu tiên mình lập blog thì tức là chỉ định là viết một cái nhật ký cho con thôi, cho nên là cái tên mẹ nấm là mẹ của bạn nấm. Thì hồi đó mình còn là trong một công ty của nhà nước, cho nên tất cả các chế độ mà được hưởng về mặt chính sách đó là nó là người của nhà nước. Thì đến một hôm mà mình đi bệnh viện mình khám bệnh, thì tức là mình chứng kiến những cái mà mình theo Quỳnh nghĩ là nó là cuộc sống hàng ngày. Thì mình mở cái blog mình ra, không có để ở chế độ riêng tư nữa, mà mình chia sẻ với một vài người. Sau đó thì nó có dẫn tới một số chuyện về xã hội mà mình quan tâm. Thì những cái bài đầu tiên mình viết đó, nó chỉ là chia sẻ quan điểm cho một số bạn bè trong danh sách bạn bè thôi. Sau đó mọi người mới bắt đầu dẫn cái link blog của mình cho nhiều người khác. Cái thời điểm đó mà viết về Hoàng Sa Trường Sa thì nó cũng hơi nhạy cảm, cho nên khi mà mình chia sẻ một số cái thông tin đó, và hồi đó thì rất là hay mọi người nói bây giờ là ngây thơ, bởi vì là tên thiệt rồi tất cả các thứ mình để hết trên blog, mình không có ẩn danh. Cho nên con đường bắt đầu viết blog có thể nghĩ đơn giản là chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình với người khác, nó hy vọng là từ việc mình làm được thì người khác cũng sẽ làm được.
Vâng. Đó là câu chuyện của mẹ nấm. Và bây giờ thì Khánh An muốn nghe câu chuyện của anh Dũng. Anh Dũng có nói rằng là một phần nguyên nhân mà dẫn anh đến với giới blogger Việt Nam đó là vì anh hâm mộ mẹ nấm. Vâng, thế thì bây giờ câu chuyện của anh cụ thể là như thế nào, anh có thể chia sẻ không?
Mình mới đầu như này là cái từ hồi nhỏ ấy, thì mình học tương đối là rất giỏi, không phải là giỏi trong lớp đâu mà là giỏi trong trường luôn. Có một cái từ viện tác động rất lớn với mình là một người bạn thân thiết của mình có vấn đề về gia đình, người ta bỏ học, thì bọn mình mới đến vận động cái bạn đấy ra đi học được. Nhưng mà ngày đầu tiên bạn đi học trở lại thì cái ông thầy giáo chủ nhiệm ấy, ông lại nói đẻo bạn đấy một phát, thế là bạn đấy lại bỏ học tiếp. Thì mình lúc đấy là mình ở dưới mình văng tục, xong mình bảo là nó hư thì cần ông dạy, còn nó ngoan thì cần đéo gì không. Thực sự mình thấy là các giáo viên ở trường phổ thông nó rất là kém. Thì lúc đấy mình cú và mình nhờ là mình sẽ đi theo anh giáo viên, mình sẽ làm một cái thằng thầy ra thầy. Thì mình mới vào trường sư phạm, thì cuối cùng mình hiểu được tại sao là giáo viên cấp 3 người ta kém như thế, tại vì là cái trường đại học sư phạm nó kém. Và sau đấy mình thấy là trường đấy kém là thực sự là mình bỏ luôn, mặc dù mình học năm thứ tư rồi. Mình đứng trên bục giảng kiến tập, nó ghê là mình đứng trên bục giảng rồi. Sau đấy là mình về là mình chỉ là quan tâm đến chuyện kiếm tiền thôi. Nhưng mà công việc kiếm tiền của mình ấy thì là bán sách cho học sinh phổ thông, thì là bán sách ở trước cổng trường. Mình rất quý bọn học sinh, cái hiệu sách của mình rất là vui vẻ. Mình không biết đến mạng méo gì cả đâu, nhưng mà có một cô bé là rất là thân thiết với mình, thì nó là đi đâu đâu mình đi mình chở nó đi, nhưng mà tình cờ nó thích nhảy ao thì nó bảo là anh đưa em đến quán nét đi. Thì mình đến quán nét xong mình cho nó quán nét mình trả, nhưng mà có lúc mình rối biệt cho mình ngồi vào một quán nét thì mình mới tiếp xúc được với thông tin đa chiều ấy. Thì mới đầu là mình là thằng Hồng Vinh, mình chửi lắm, mình chửi bọn Hồng Vinh bây giờ nó chửi ấy. Mà sau dần dần mình tiếp cận mình thấy là cái quan điểm này nó cũng có thể đúng một phần ấy. Còn ngày xưa là mình chỉ có một góc nhìn ở phía Đảng Cộng sản thôi. Thế xong sắp đấy mình tiếp xúc nhiều góc nhìn, mình thấy là mình không phải mình chuyển từ cái cực này sang cực kia đâu. Theo mình cả mình thấy là cái chuyển là các góc nhìn ra chiều rất quan trọng. Mình mới đầu là mình chỉ nghiên cứu về cái sư phạm thôi, nhưng mình thấy là sư phạm là nó bị chính trị thao túng, chính trị nắm sư phạm đấy. Nhưng mà thực sự là mình chính trị mình tìm hiểu biết đấy thôi, còn nếu mà để mình lập blog hay là mình tham gia một cái gì trên đường hay là đòi quyền công dân nó kia của mình ấy, thì là mình bị tác động bởi 3-4 người. Thứ nhất là mẹ đứng ở đây, thứ hai là Phạm Thanh Niên, thứ ba là Lê Thị Công Nhân, thứ tư là em Nguyễn Hải Di. Mình thì suy nghĩ nó vẫn thực sự nó vẫn không thủy tàu ấy. Thì đối với mình những người mà tham gia chính trị mà là đàn ông thì mình bảo là đấy là cái trách nhiệm rồi. Nhưng mà đến lúc là mình thấy là đàn bà phụ nữ thì đâu còn tham gia, thì mình thấy hổ thẹn quá. Nên mình mới tham gia, mình mới thành một blogger, mình mới thành một người biểu tình.
Vâng, cảm ơn câu chuyện rất thú vị của anh Dũng ạ. Bây giờ thì còn một nhân vật nữa, đó là bạn Huỳnh Thục Vy. Huỳnh Thục Vy cũng là một nhân vật nữ trẻ tuổi mà khá là nổi tiếng trong cộng đồng mạng hiện nay, phải không? Câu chuyện của Huỳnh Thục Vy khi mà bạn trở thành một blogger là như thế nào hả Vy?
Thưa quý vị khán giả, thì như mọi người đều biết là em là người hay viết những cái bài viết liên quan đến cái đề tài về những cái khiếm khuyết về luật pháp và chính trị của hệ thống chính trị cộng sản. Em là người viết trực diện và không né tránh. Đối với cái chế độ này, chính em là người có cái trải nghiệm sống động. Bởi vì em có một người bố đã từng là nạn nhân cộng sản ở tù cộng sản 10 năm. Rồi sự giáo dục trong gia đình đã cho em biết về Hồ Chí Minh, về những người cộng sản, về Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những thứ đó nó đã nuôi em lớn lên. Nhưng mà những thứ đó không phải là cái động lực để em viết những bài viết đó. Thực ra thì vào năm 2002, sau khi em tốt nghiệp cấp 12 thì ba em mới ở tù ra. Thì em không có tiền đi học đại học, em không được đi thi đại học luôn. Nhưng mà lúc đó em thực sự em học khá lắm. Thì em đi làm công nhân. Trong cái cuộc sống của người công nhân, em có cái lại được va chạm, được tiếp xúc với các bạn trẻ cũng làm công nhân. Các bạn đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và em lại một lần nữa có một cái cảm nghiệm sống động về cái thân phận người dân trong cái chế độ này. Và sau đó cuối năm 2008 em mới bắt đầu viết blog.
Vâng, đó là chuyện của Vy. Khánh An muốn hỏi các bạn là sau khi mà các bạn trở thành một blogger như vậy đó, các bạn viết những cái bài viết như thế, thì các bạn có thấy là cái blog nó làm thay đổi chính con người của các bạn không?
Thì mình thấy nó có tác động nhiều chứ. Ngày xưa cái lúc mà mình còn để cái chế độ nó là chia sẻ với vài người mà mình biết á, thì có thể là mình nói cái lời lẽ mình không có kiểm soát lắm. Nhưng mà đến khi mà mình ra một chút nữa, blog nó đẩy mình tới cái chỗ là buộc mình phải có trách nhiệm với những gì mình biết, thì tự nhiên mình cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm và làm sao mà có nhiều người nghĩ tức là nghĩ giống, thì mình không có toàn nghĩ giống nhưng mà nhìn ra được vấn đề và chọn cái thái độ, tức là nó blog nó là động lực và mình cảm thấy là mình phải thay đổi chính bản thân.
Vâng, cảm ơn Quỳnh. Bây giờ thì Khả Nam muốn hỏi anh Dũng và Vy, hai bạn có thấy là cái blog nó có tác động đến cuộc sống của các bạn hay không?
Mình hiểu cái trách nhiệm công dân nó như thế nào, nhưng mà nói thật sự là mình không có cái can đảm. Tại vì những cái can đảm của mẹ nấm, của Phạm Thanh Nguyên, của Lê Thị Công Nhân, của Nguyễn Hải Di, là mình cảm thấy mình nhục. Thì mình mới tham gia vào cái chuyện blogger của tình của đó này. Khi là mình tham gia vào blogger, mình có một tiếng nói nhất định, tiếng nói nhỏ thôi, thì mình cảm thấy là mình phải trách nhiệm hơn.
Vâng, thế còn Vy thì sao ạ?
Bài nó cho em một cái sự tương tác với cộng đồng. Và cái điều đó, cái mối tương tác đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến em. Cái thứ nhất là lúc đầu em cũng biết nhẹ nhàng thôi, nhưng mà dần dần
cái nỗi sợ hãi trong lòng em nó giảm bớt đi và em có thể viết mạnh dạn hơn, viết tự diện hơn. Cái thứ hai là nhờ cái việc viết bài rồi nhờ những cái phản hồi từ độc giả mà em có thể học hỏi được nhiều hơn, có cái khả năng tâm lượng hơn và có cơ hội để rèn luyện cái tư duy logic của mình nhiều hơn.
Vâng, qua những cái câu chuyện của các blogger đã chia sẻ, chúng ta cũng thấy rằng là mỗi blogger họ có một cái con đường khác nhau, có những cái trải nghiệm trên thực tế khi mà họ đụng phải một cái vấn đề nào đó mà vấn đề đó không được nêu ra trong xã hội. Và họ chỉ có một cách duy nhất là họ phải tự mình để mà nêu, để mà kể cái chuyện đó ra. Và đó cũng là cái bước đầu tiên để mà dẫn những người bạn của chúng ta ở đây trở thành những cái người mà viết blog được biết đến khá nhiều trong cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành và mong quý vị đừng quên đến với Đài Á Châu Tự Do trong chương trình tối nay.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.